đâu ai làm quấy mặt ai, thấy không thèm nói tới. Ở đời phải dị tình với nhau mới vui, chứ thì gắt quá không kể ai hết thì làm sao mà thân thiết với nhau cho được chị. Chị biết không, thầy thường nói làm việc gì hay đối với ai á, thầy cũng lo do cái lẽ phải mà cư xử. Ai thương á thầy không cần, mà ai giận á thầy cũng không kể. Chà, nói như vậy sao được? Ví như bà con trong thân quyến rủi ro bị chuyện gì, nó cũng không dị tình mà giúp đỡ nữa sao chị? Cái trường hợp đó thì tôi chưa nghe thầy nói tới, bởi vì thầy mới cưới vợ ở đây, chứ thầy gốc gác ở Gò Công, thầy có bà con ở xứ này đâu. Đâu cũng vậy chứ, hễ lâu rồi thì gieo tình gây nghĩa, tự nhiên phải dị tình, dị nghĩa, chứ bình thường thì tử tế, chừng người có chuyện thì trở mặt ngó lơ, ăn ở như vậy coi sao được chị Kinh. Thầy thường nói thầy giúp người, chứ không bao giờ thấy hại người. Nếu mà ai phải mà rủi ro bị tai nạn thì thầy cứu chứ, người dân thầy còn cứu, huống gì là bà con. Còn như bà con lỡ làm quấy rồi bị họa, rồi thầy có cứu hay không chị Kinh? Cái đó tôi không biết à nghe, tôi chưa nghe thầy nói chuyện như vậy. Phận tôi quá bụa, lại nhà có ruộng có vườn, nên hay có chuyện này chuyện kia với tá điền tá thổ. Hai thằng con trai tôi không biết nói tiếng Tây, còn hai tôi có chồng thầy giáo, nó không hiểu pháp luật, lại ở trên Sài Gòn. Tôi nông nã gả con Cẩm Nhung cho Vĩnh Xuân. Thiệt là tôi có ý nhờ cậy thầy Thông học giỏi, có quai, có thế, đặng trong nhà có việc chi thì lo lắng giùm cho tôi. Nếu tôi hoặc bà con trong dòng họ có việc gì mà chồng con Cẩm Nhung cũng ngó lơ không chịu giúp, thì còn gì đâu mà kể chị Kinh.
Bà Kinh, bây giờ bà đã thấy rõ cái thâm tâm của bà chủ rồi, thì bà không được vui cho lắm. Nhưng mà bề ngoài bà phải ráng làm bộ cũng như bình thường. Bà cười ngả ngớn và lên tiếng nói.
Ôi, nói chuyện chơi. Chứ nếu nhà bà có chuyện mà thầy Thông làm lơ, thầy không tiếp chút, thì sập trời lỡ đất còn gì. Bà lo chuyện đó làm chi?
Bà chủ cũng cười, rồi hai người bắt qua chuyện khác mà nói. Sau đó bà Kinh kiếu từ ra về. Bà sợ Vĩnh Xuân buồn cho nên không dám đem câu chuyện của bà chủ nói mà kể lại cho Vĩnh Xuân nghe. Nhưng mà bà thỏ thẻ học lại với ông Kinh, nói Cẩm Nhung buồn là bởi vì thấy nhà chồng nghèo, cho nên cô muốn vợ chồng về bên nhà bà chủ ở cho sung sướng. Còn bà chủ thì đã ló cái đuôi, bà mong gả Cẩm Nhung cho Cẩm Xuân là để cố tâm lợi dụng cái tài học và quyền thế của thầy, chứ không phải ái mộ đạo đức hay là tính tình thanh cao của Cẩm Xuân mà gả, của Vĩnh Xuân mà gả. Ông Kinh nghe nói như vậy thì ông nhíu mày và lên tiếng nói.
Ôi, thiệt tình, nhà giàu á, đầu óc của tụi nó giống nhau hết thảy á, làm chuyện gì cũng vậy hết trơn á. Ngoài miệng á thì nói nhân nghĩa nghe im cái lỗ tai lắm, mà trong bụng á phải tính là phải làm sao có lợi cho họ. Họ thương tiền bạc á, chứ đâu có thương cái gì khác. Tâm trí hai bên á khác xa nhau quá. Tôi sợ không bền à bà. Mà thôi, mấy cái chuyện đó bà nhớ đừng cho thầy Thông biết làm gì nghe. Biết thì mình để bụng, đợi có cái gì xảy ra bất hòa rồi mình sẽ cố gắng để mà mình khuyên giải thôi bà.
Vào một buổi chiều thứ bảy, Cẩm Nhung đi bên nhà mẹ bên chợ cũ trở về, cô mới cho bà Hương Văn hay và nói trước mặt Vĩnh Xuân là bà chủ nhắn sáng chủ nhật cả hai vợ chồng của cô qua bên nhà bên đó chơi, ở ăn cơm trưa tới xế mát sẽ về. Bà Hương Văn nghe nói như vậy thì bà mới lên tiếng nói.
Chủ nhật rảnh, hai con qua bển chơi và ở ăn cơm cho má con vui.
Vĩnh Xuân không có lý do gì để từ chối, cho nên sáng chủ nhật thay đồ rồi thì có xe qua đưa vợ chồng lên đi qua bên phía chợ cũ. Bước vô trong nhà, Vĩnh Xuân thấy anh vợ là Ba Khai đang ngồi tại phòng tiếp khách mà nói chuyện với chú vợ là ông Hương Thanh Quế cùng một người nữa. Vĩnh Xuân không biết là ai, cả ba người đều đứng dậy chào. Vĩnh Xuân chào đáp lễ rồi đi thẳng vô trong nhà để chào má vợ. Bà chủ thấy Vĩnh Xuân qua thì mừng lắm, hỏi thăm sức khỏe của chị Xuôi, rồi bà mới lên tiếng nói.
May quá à, bữa nay á có chú Mười con đi chợ, chú ghé thăm má, rồi lại có thằng Hai Thăng ở bên Bến Tranh nó qua thăm nữa. Mà nói bữa nay chú Nhật có vợ chồng con về chơi, má cầm hai người ở lại ăn cơm cho vui. Thằng Thông á ra nói chuyện chơi với chú Mười đi con, không mấy khi có chú cháu được gặp nhau. Còn thằng Hai bên Bến Tranh đó, nó là cháu của má. Giường của nó hả, ta nói giáp ranh với giường thằng Tư ở bển á.
Vĩnh Xuân vâng lời quay trở ra phòng khách để nói chuyện với những người khách. Lúc đó ba Khai ngồi một bên, cậu rót nước trà ép uống, hỏi thăm lúc này làm việc như thế nào. Vĩnh Xuân mới hỏi Hương Thân Quế mùa này vùng chợ gạo năm nay trúng mùa hay là thất mùa, lúa bán có giá hay không. Rồi lại hỏi Hai Thăng đi qua đây bằng cách nào, đi thuyền hay là đi xe, đường bộ tốt hay là xấu. Ba người thấy Vĩnh Xuân vui vẻ, chiếu cố đến mỗi người, thì không còn ái ngại như lúc đầu mới gặp nữa. Thừa lúc mọi người đang vui vẻ, cậu Ba Khai mới lên tiếng nói với Vĩnh Xuân. Theo lời chú Mười nói chuyện hồi nãy, thì làng Bình Phan lần nào cử hương chức, họ cũng cử phe đảng của họ trơn á. Không có kể phép tắc gì ở trên dựng năm à. Như hồi trước đó, chú Mười làm hương hào đủ 2 năm, rồi lúc đó khuyết cái chức thôn trưởng, tự nhiên đó thì cất nhắc chú lên cái chức đó mới phải. Nhưng mà họ dị ông cả, họ mới cử con ổng làm thôn trưởng, mặc dầu chưa có làm hương hào bao giờ trơn á. Còn chú Mười đó, thì họ đưa chú lên cái chức hương thân, cả 3 năm rồi. Bây giờ đó, sắp sửa tới cái kỳ mà cử thôn trưởng nữa. Chú Mười, chú muốn trở lại cái chức đó. Nhưng mà coi bộ hội tề bên đó họ không chịu. Họ đang bàn tính là sẽ cử con của Hương Sư, rồi không cho chú Mười làm. Họ làm như vậy tôi thấy ức hiếp chú Mười quá. Nè, Dương Năm, Dương nghĩ coi bây giờ mình phải làm sao để mà chứ để làm vậy họ ăn hiếp bà con mình quá, Dương Năm. Theo tổng lý quy điều đó thì vô hội tề phải làm hương hào đủ 2 năm rồi mới lên làm thôn trưởng. Nhưng mà thôn trưởng có thâu sức, tự nhiên phải giữ công nho trong tủ, bởi vậy phải lựa một cái người có tiền mới cử làm thôn trưởng được. Không biết là chú Mười ruộng vườn có nhiều hay không. Chú đứng bộ điền chút đỉnh, không tới 2 mẫu đâu. Như vậy thì chắc có lẽ là tại hương chức hội tề sợ chú rủi ro thâm thủng, rồi không có đủ sức bồi thường cho nên không dám cử ra làm chứ gì. Nhưng mà con ông cả đó đâu có đứng bộ điền mẫu nào đâu. Bây giờ tới con ông Hương Sư đó cũng vậy luôn. Thì chắc ông cả với ông Hương Sư có làm cái tờ bảo lãnh, hễ con có thâm thủng thì người cha sẽ bắt thường thôi. Nếu mà muốn có người mà bảo đảm đó, thì chú Mười cũng có ông già chú cũng đủ sức bảo đảm cho chú làm thôn trưởng vậy. Nè Dượng Năm, Dượng phải giúp giùm đi, chứ để người ta ăn hiếp chú Mười hoài tội nghiệp chú quá. Cái chuyện mà cử hương chức đó là thuộc quyền của hội tề, làm sao tôi giúp được. Nè Dượng kêu thầy cai á, Dượng dặn á, phải cử chú làm thôn trưởng á, thì mấy người kia họ đâu có dám cãi. Không được đâu, làm vậy là lộng quyền, là phạm lực hình á, chứ không phải dễ đâu. Trời ơi, ai cũng sợ Dượng hết mà, ai có dám nói gì đâu mà Dượng sợ. Dượng làm ơn, làm giúp giùm chú Mười chứ đi để người ta khi chú quá. Thì để coi. Nếu mà họ thực sự mà họ ức hiếp quá đó thì tôi dĩ nhiên là tôi sẽ can thiệp. Còn như họ làm theo đúng lực á thì tôi không có nói được đâu. Nè nè, còn riêng cái phần anh Hai đây nè. Ảnh bị người ta đó lấn ranh đất. Ảnh cũng đang muốn hỏi thăm Dượng coi bây giờ phải làm sao nè. Chuyện của ảnh nè, anh Hai, chuyện của anh sao đâu anh nói cho Dượng Nam nghe đi. Rồi Dượng sẽ chỉ cho. Lúc đó Hai Thăng mới bắt đầu lên tiếng nói. À, vườn của tôi bên á thì giáp với vườn của dì nè. Bây giờ chú Tư Thông ở đó, còn bên kia giáp vườn của cái ông á tên Điều. Hai bên á đều có khai mương rành rẽ hết trơn á. Thở giờ á vườn ai á thì nấy ăn, không có ai cãi giả về cái chuyện mà ranh giới gì hết trơn á.
Năm ngoái cái ông Điều đó ông chết, vợ của ông bán sở vườn cho cái ông tinh thân, thì cái tinh thân này về ở đó mấy tháng, rồi không biết quỷ thần gì xúi dục nó không biết, mà khi không nó làm đơn nó thưa ở làng, nó nói tôi lấn ranh vườn của nó, anh của nó làm hương quản trong làng, cho nên xét đơn rồi tra xét hương quản tới đo mặt tiền vườn của cái tinh thân đó, rồi đo luôn mặt tiền vườn của tôi nữa. Rồi mới nói là tôi lấn qua vườn của tên đó hơn 2 thước, xử tôi phải trả lại cho tên thân và giao cái hàng dừa của tôi bên cái phần đất của tôi trồng lấn đó. Ôi trời ơi, làng nước mà xử như vậy là quả thiệt là ức hiếp tôi quá chừng. Mà dừa tôi trồng hồi đó giờ nó chín rồi 10 năm rồi, còn cái tên thân đó nó mới mua vườn hồi năm ngoái à, tôi lấn ranh của nó làm sao được, tôi đâu có chịu giao. Thì hương quản mới hâm giải cho ra tò rồi bắt tôi ở tù. Tôi sợ quá, tôi không biết là cái chuyện mà như vậy có tội hay không. Nghe nói Dượng Năm giỏi lắm, rành lắm, thông biết hết pháp luật. Vậy Dượng làm ơn chỉ cho tôi biết coi bây giờ tôi có phải giao cái hàng dừa cho cái thằng cha thân đó theo lời của hương quản xử đi, hay là không nên giao. Thở giờ đó thì ruộng vườn trong làng có quan kinh lý của nhà nước sai xuống đo hay chưa? Không có, thở giờ tôi đâu có thấy ai đo đất đo cát gì đâu. Cái hồi mà cái người tinh thân đó mua sở vườn của cái ông mà tên Điều đó, thì cái ông tinh thân có mướn kinh lý tới đo rồi làm giấy mua không? Tôi cũng không thấy, cũng không có luôn. Nếu vậy đó thì anh đừng có giao gì hết trơn á. Tôi sợ cái ông hương quản ông nói tôi không làm theo lệnh của làng rồi bắt tôi giải ra tòa chứ. Ông không có quyền đâu, anh đừng có lo. Lấn ranh đất thuộc về hộ chứ không phải hình đâu mà giải tòa. Cái chuyện lặt vặt trong làng đó hương chức cho phép xử, nhưng mà nếu mà xử theo cái cách mà lớn thì không được, chỉ xử theo cái cách hòa giải thôi. Nếu mà tiên cáo hoặc là bị cáo đằng nào mà không bằng lòng lời của làng phân giải đó, thì bên kia đó phải làm đơn tại tòa hộ để mà kiện. Làng lúc đó đó không có quyền xen vô nữa, không có hòa giải nữa, phải đợi lên tòa hộ đó người ta phân xử đằng nào phải đằng nào trái, thì lúc đó đó Hương Hào mới tuân theo cái án đó để mà thi hành thôi.
Nhưng mà Hương quản rúng ép tôi rồi bắt tôi giam rồi sao?
Anh cứ để cho ông giam đi, tới chừng mà ông thả anh ra đó, anh làm đơn, anh đưa ra biện lý, anh kiện ổng về cái tội giam trái pháp luật.
Kiện lên quan tham biện được không?
Không được đâu. Bởi vì cái tội giam trái phép thuộc về luật hình, phải là tòa án lên án phạt tù hoặc là phạt dạ, rồi bên tòa bố mới chiếu án đó để mà cách chức cái ông hương quản đó. Cậu Ba Khai nghe các nghĩa rành rẽ như vậy, cậu khoái quá. Cậu khuyên là hai thằng cứ về biểu tinh thần, muốn lấn ranh thì cứ ra tòa mà kiện, chừng có án tòa rồi sẽ giao. Còn nếu mà hương quản muốn làm ngang bắt giam thì cứ cho biết, rồi Vĩnh Xuân sẽ chỉ cách mà kiện hương quản luôn. Vĩnh Xuân lúc đó bước ra vườn hoa ở trước sân, thủng thẳng xem qua chơi. Đi dạo một hồi trở vô nhà thấy mẹ vợ đang ngồi tại phòng khách nói chuyện với Ba Khai, hai thằng và hương thân quế. Chủ khách thải đều vui mừng hớn hở. Bà chủ kêu Vĩnh Xuân ngồi xuống và lên tiếng hỏi.
Con thấy thằng Ba nó sửa soạn vườn hoa như vậy, con coi được hay không con?
Dạ, vườn bông trồng đủ thứ trong xứ về thôi. Xứ mình nóng nực mỗi năm mưa dầm về tới 6 tháng, rồi lại nắng luôn 6 tháng. Bởi vậy hoa nó cũng không có khó mà tốt được. Phải là cái xứ ôn đới đó thì bông trồng mới tốt được. Bởi vậy có cái thứ mà hoa trồng ở chỗ mình thì nó còi cọc, nó trổ bông nhỏ xíu à. Có cái thứ hường phải trời lạnh nó mới trổ bông. Trồng xứ mình dùng phân tưới nước thì nó sống, nhành lá xum xê, gốc có nhiều lúc lớn bằng ngón cẳng cái đó mà cũng không thấy ra bông được nữa.
Nó trồng mà bông trang, bông bụp, nở ngày tí, ngọ là bông ở trong xứ, chứ làm sao có thứ lạ. Gần Tết á, nó mới ương dạng thọ, móng tai, mông gà.
Dạ, trồng hoa sữa kiển hay là đắp hòn non bộ đó là những cái thú vui chơi của người xưa để mà giải trí. Mỗi cái cách chơi đó thì nó có một cái cách riêng của nó.
Con nghe nói như vậy mà bởi con bận làm việc quá, đâu có rảnh mà thử mấy cái thứ đó bao giờ đâu.
Phải con về ở bên này á, thì con coi trồng hoa sửa kiển mà chơi cho vui. Anh ba con á, nó không hiểu cách trồng hoa phải trồng thứ gì coi cho đẹp. Còn mấy chậu kiển đó là đồ của cha con hồi trước để lại. Anh ba con tưới nước vô phân cho sống vậy thôi, chứ nó không biết uống biết sửa gì hết á, nên cây lên tùm lum mà coi không được chút nào. Nếu con về bên này á, thì anh ba con á, nó giao vườn qua đó cho con. Còn muốn sửa thế nào á, tự ý con.
Dạ, con về bên này không được đâu, về bên đây đi làm xa quá
à. Nhà có xe, đi làm á, thì xe đưa đi, gần tan hầu á, thì xe qua rước về. Má mua thêm một con ngựa nữa để thay đổi mà đi. Hay là con muốn đi xe kéo thì má sẽ mua cho một chiếc, rồi mướn một đứa để nó đưa rước con.
Dạ chắc không được đâu, con đâu có bỏ má con ở bên đó một mình mà về bên đây được.
Có bỏ bê gì đâu, mỗi bữa đi làm việc con ghé thăm chị một lát. Con ở bên đó má còn phải lo cơm nước, cực cho chị quá. Con về ở bên này á thì chỉ khỏe re hả?
Dạ không, con không làm gì được đâu, con không muốn bỏ má con đâu.
Con con Cẩm Nhung nó nói nó ở bển nó buồn quá nên nó muốn về bên này ở. Nhà cửa ở đây rộng mênh mông à. Nếu con chịu về ở bên này á, thì dồn anh ba chị ba con ở khúc bên tay trái, má ở giữa, để hết cái khúc bên tay mặt cho vợ chồng con. Má dọn cho một phòng ngủ, một phòng tiếp khách và nằm chơi. Có khách đông á thì tiếp phòng khách lớn đây nè, thiếu gì chỗ.
Vĩnh Xuân nghe bà nói thì lẳng lặng không trả lời, nhưng mà nét mặt buồn hiu. Bà chủ nhận thấy bà càng khuyên dụ thì Vĩnh Xuân càng buồn thêm, cho nên bà không muốn nói nữa, tính để từ từ rồi sẽ tìm cách khác mà dụ thêm. Bà mới đi vô trong, lúc đó bà Khai mới lên tiếng hỏi Vĩnh Xuân. Dượng Nam học đờn với lại ông Kinh phải không Dượng Nam? Dạ đúng. Dượng Nam mới học có mấy năm á, mà nghe người ta đồn á, Dượng đờn hay lắm, đờn đủ bài bản mà nhịp á, thì chắc, ngón á, thì tươi. Đó là họ nói vậy thôi, tôi đờn được thôi, làm sao sánh với mấy người nhà nghề được anh. Người ta khen Dượng giỏi lắm, chơi hay á, là làm thứ gì á, cũng hơn thiên hạ trơn á. Thôi anh đừng nói vậy, tôi cũng giống như người ta, có ai giỏi hơn ai đâu. Lúc đó Cẩm Nhung bước ra mời vô trong ăn cơm, bà chủ lúc đó mới lên tiếng nói với Vĩnh Xuân.
Chị hai con á, gửi thơ, nó nói nó bệnh, má tính mai má đi Sài Gòn thăm nó và ở chơi vài bữa. Má muốn đem con Cẩm Nhung theo, con cho Cẩm Nhung đi với má ha, nghe con.
Dạ được chứ má, ở nhà thì cũng đâu làm gì. Tới chừng nào mà mai má đi đó thì vợ con qua đi với má được mà.
Đi xe khuya nó lụp chụp lắm, để đi chuyến 4 giờ mấy nó tiện hơn. Vậy Cẩm Nhung con sửa soạn đi, rồi trưa mai qua đây đi với má nghe con.
Ăn cơm xong rồi thì Hương Thân Quế và hai thằng Từ Giả mà về trước, còn vợ chồng của Vĩnh Xuân ở chơi đến xế mát thì xe mới bắt đầu đưa về nhà. Buổi chiều thứ hai, cô Cẩm Nhung đi Sài Gòn với bà chủ để thăm chị là cô Hai Bình. Đến tối ăn cơm xong rồi, Vĩnh Xuân mới đi qua nhà ông Kinh Lương để chơi. Vừa bước vô nhà thì bà Kinh lên tiếng hỏi.
Nghe nói cô Thông đi Sài Gòn phải không thầy Thông?
Dạ đúng, đi với bà già vợ tôi lên thăm chị hai tôi đang bị bệnh trên đó.
Rồi đi chừng nào vậy?
Dạ nghe bà nói ở trên đó chơi vài bữa.
Ngồi uống nước đi thầy Thông. Hôm qua hai ông bà qua chợ cũ ở chơi tới chiều mới về. Chắc bà chủ vui lắm hả thầy Thông?
Dạ vui, mà tôi thấy về bên đó có bộ vợ tôi nó cũng vui lắm.
Tôi dò ý dường như là bà chủ muốn vợ chồng thầy á về bển mà ở á.
Dạ thì bà muốn đó là tại vợ tôi muốn thôi. Bây giờ tôi hiểu đó, ở bên vợ tôi buồn á là tại tôi nghèo, nhà cửa không sang trọng, ăn ở không sung sướng thôi.
Sao thầy biết được cái chuyện đó?
Hôm qua về bển á, bà mở đầu bà nói cái chuyện đó. Ban đầu thì bà nói là tôi ưa cái thú phong lưu, chứ chi mà tôi về bên Rinh đó đó mà tôi ở thì coi sắp xếp lại vườn hoa cho nó đẹp, rồi uống sữa kiển cho trúng để mà thưởng thức cho vui. Tôi nói ở bên đó thì làm việc xa quá, thì bà nói có xe đưa rước. Rồi tôi mới nói thiệt là tôi không muốn bỏ mẹ mình đi chỗ khác. Tôi nói vậy đó mà hình như bà cũng không hiểu, bà cứ theo bà nói hoài à. Bà nói mỗi bữa đi làm việc á thì ghé thăm cũng được chứ đâu có bỏ bê gì đâu. Huống chi về bên chợ cũ á, má tôi á khỏi lo cơm nước cho vợ chồng tôi thì còn khỏe thêm. Nghe lý luận như vậy tôi buồn, tôi không muốn nói nữa. Thì bà mới nói cho tôi nghe cái cách bà xếp đặt chỗ cho vợ chồng tôi ở thì thông thả sung sướng. Bà nói thiệt là vợ tôi bên này buồn bởi vì chật hẹp khó chịu cho nên muốn về bên đó ở. Tại vậy đó cho nên tôi mới biết là vợ tôi bây giờ nó buồn bởi vì nhà tôi nghèo, nhỏ quá nó chê. Nó không muốn ở đây. Nó mới xúi bà già nó kêu tôi về bên đó ở để mà phân rẽ vợ mẹ con tôi. Thiệt, tôi không hiểu tại sao mà nó làm như vậy. Còn bà già vợ tôi đó, bà cũng không nghĩ cho nên bà mới nói tôi vậy. Tôi muốn cho cả mẹ con đều không có về bài chuyện đó. Nếu mà tôi chịu á thì tôi mất hết danh dự mà lỗi đạo làm con nữa. Hôm qua đó là tôi dằn lắm đó, tôi không nỡ nói thẳng ra cho hai người hiểu. Nhưng mà nói thiệt á, tôi buồn lắm. Buồn á là vì thấy người ta giàu có nhưng mà người ta không phân biệt thấp cao hết trơn, chỉ biết cái vui vật chất thôi à, đâu có nghĩ gì đến cái chuyện tinh thần đạo nghĩa. Dầu bây giờ mấy người đó có bạc triệu đi nữa đó, họ cũng không có mua được cái đạo nghĩa đâu.
Vậy mà bữa hổm á, cổ nói với tôi rằng bà chủ muốn cho vợ chồng thầy về bển ở, nên xúi cô nói với thầy, nhưng cô không có dám nói. Tôi cản, tôi biểu cổ đừng nói, vì tôi biết thầy không bao giờ chịu. Tôi có nói, nếu bà chủ muốn như vậy thì nên để cho bà nói với thầy. Hôm tôi qua thăm, bà chủ có dở chuyện đó nói với tôi. Tôi lặng thinh, tôi tưởng bà hiểu ý tôi không muốn nghe chuyện đó là chuyện không nên nói. Ai dè, hôm qua bà lại nói với thầy.
Dạ thì mấy người có tiền á, thì họ tưởng ai cũng mê tiền của họ hết á. Hãy đem tiền ra mà nhử á, thì mua được hết mọi người. Rồi sẽ để cho họ xỏ mũi dắt đi đâu, cũng phải đi theo hết trơn á. Tôi thấy nhân tình á, tôi chán mùi đời quá. Bây giờ á, tôi lại càng hiểu rõ hơn. Mấy năm nay á, ông bà thường nói nhà giàu nào á, cũng muốn gả con cho tôi. Họ muốn gả con, rồi họ nói là bởi vì họ ái mộ tài đức, ham muốn nhân nghĩa, rồi phục cái thanh cao thanh khiết của tôi. Cái đó là họ chỉ nói vậy thôi. Họ muốn gả con cho tôi đó là bởi vì họ thấy tôi biết nói tiếng Tây, thấy tôi đang làm thông ngôn cho quan lớn. Họ nghĩ là họ cậy cái oai thế của tôi để có lợi cho họ. Họ muốn tôi binh vực lo lắng mọi chuyện trong nhà, trong dòng bà con của họ thôi. Nè, cái chuyện nó rất là rõ ràng. Cái bữa mà mời tôi qua ăn cơm đó, tôi tới nhà đó là đã có hai người bà con trực sẵn rồi. Một người á thì nhờ tôi nói với cai tổng để cho lên làm thôn trưởng. Còn một người á đang thưa kiện về cái vụ mà tranh đất đai, cho nên nhờ tôi chỉ giùm cho người ta biết làm sao để kiện. Tôi không hối lộ, mà bữa nay biểu tôi giúp việc này, ngày mai kêu tôi xin chuyện kia đó, thì mệt quá. Làm vậy đó nhiều khi còn tệ hơn hối lộ nữa.
Bữa hôm đó thầy có chịu giúp hai người đó hay không, hay là thầy từ chối?
Tôi để cho hai người kể cho tôi nghe hết mọi chuyện. Tôi thấy đó hai người này hình như là cũng bị hiếp đáp thiệt. Cho nên tôi mới nói để tôi coi lại, chứ tôi cũng chưa có hứa gì hết trơn á. Mà nếu mà thật sự hai người mà bị ức hiếp á, chắc chắn tôi đứng ra tôi binh vực mà. Binh vực cái người thiệt thà bị hiếp,
chứ không phải binh vực cái người bà con bên vợ đâu. Còn như họ không có lý mà họ muốn nhờ tôi để làm cho được việc á, thì tôi nói thiệt á, dầu cho bà già vợ tôi cũng không thể binh được đâu, nói chi là cái bà con bên vợ.
Ôi, tình thế tình ở đời thì nó vậy chứ sao. Họ được rể có oai quyền thì họ cũng muốn cậy thế để thủ lợi hoặc là hung hiếp người khác.
Nếu mà họ làm vậy thì họ khinh cái người rể đó quá.
Ông có phải là khinh rể, họ cũng quý trọng, họ cũng chiều chuộng lắm chứ. Nhưng mà chiều chuộng để họ sai khiến cho dễ, để họ bắt làm tôi làm mội cho họ chứ.
Tôi nói thiệt á, dầu mà người ta có khinh tôi cũng không có giận. Tôi chỉ buồn á là vợ tôi muốn, rồi bà già vợ tôi biểu tôi về bên đó mà ở, mà sao suối tôi phải bất hiếu với má tôi, kêu tôi bỏ mẹ đặng đi theo vợ để được sung sướng. Ôi, như vậy đó, làm như vậy nó hèn hạ quá. Có tiền bạc mà không có nhân nghĩa, đâu có thể mà thương yêu kính trọng được.
Ôi, thì người ta không có học, không có hiểu đạo nghĩa, không biết phải quay. Để thủng thẳng rồi thầy tìm cách thầy dạy lại cô Thông, cho cổ thấy cao thấp, cho cổ biết, rồi hơi đâu mà thầy giận không biết nữa.
Từ hôm qua tới giờ tôi giấu biệt, tôi đâu có dám nói cho má tôi biết đâu.
Ồ thôi, thầy cũng đừng có nói làm gì. Không chịu thì thôi á, chứ chi mà thầy chịu về bển mà ở á, thì mới nói chứ.
Tôi không dám nói á, là bởi vì tôi biết má tôi đó, bà dễ buồn lắm. Má tôi đó, bà nhớ cô Cúc Hương hồi trước, rồi so sánh với lại cái cô dâu sang trọng bây giờ á. Cúc Hương á, lúc trước ngồi bán hàng ngoài chợ, con nhà buôn bán tuy là có tiền á, nhưng mà không phải là giàu sang xinh đẹp giống như là Cẩm Nhung bây giờ. Cổ hứa hẹn cái chuyện trăm năm với tôi, lén nhà hứa hẹn, cho nên má tôi đâu có biết gì. Tôi đi học, má tôi ở trong chòi lá làm bánh, mỗi bữa bưng ra ngồi bán để mà kiếm tiền sống. Vậy mà Cúc Hương chưa phải là dâu chính thức, chỉ thương tôi, rồi cổ cũng thương luôn má tôi. Tôi đi học, cổ ở nhà đó, thấy má tôi rách rưới, cổ động lòng, cổ mua dốc xuyến rồi cổ nhờ chị 2 tỷ đem cho má tôi. Dặn chị nói là phải nói là chị mua chứ đừng có nói của cổ, vì cổ sợ cái tiếng thị phi nó đồn ra nhiều chuyện. Vĩnh Xuân nhắc chuyện 8-9 năm về trước, mà nhắc tới đây thì bắt đầu xúc động cho nên ứa nước mắt, ngập ngừng lau nước mắt rồi nói tiếp. Một dốc xuyến giá đáng mấy đồng bạc, nó không có phải là nhiều, nhưng mà cái cách dụng tâm nó vô cùng quý giá. Nó làm cho người ta đó phải cảm cái tình nghĩa cả đời, không thể nào quên được. Đã vậy đó, mà sau cái ngày cổ quyên sinh để trọn nghĩa với tôi đó, cổ còn chuẩn bị lo cho tôi về sau đó, mà cũng không quên má tôi nữa. Cổ mua gửi lại cho má tôi một cái quần lãnh với một cái áo xuyến nữa, rồi nhờ chị 2 tỷ giúp đỡ giùm má tôi trong cái lúc mà tôi mắc đi học. Tới chừng Cúc Hương chết rồi á, má tôi mới biết chuyện đó. Bà cảm động quá, cho nên bà khóc. Bà nói á, là Cúc Hương chưa được làm dâu má, mà đối với má nó biết hiếu nghĩa, kính mến má, lo cho má. Bây giờ nó chết rồi, mai mốt má có cưới con dâu nào khác á, không biết nó có thương má giống như Cúc Hương hay không. Đã vậy á, cái chuyện này á, làm cho má con tôi cảm nghĩa, không có thể nào mà quên Cúc Hương được. Cái năm tôi học xong rồi, đậu ký lục á, Cúc Hương nó cho tôi chim bao thấy cổ, rồi cổ từ giả tôi để đi đầu thai. Cổ nói là Diêm Vương cho phép cổ hưởng đầu thai 3 năm. Để theo phò hộ cho tôi học tới cùng. Bây giờ hạn kỳ mãn rồi, không được phép theo tôi nữa. Vợ chồng á, nếu thiệt mà có căn duyên với nhau á, thì kiếp khác sẽ sum họp. Cổ dặn tôi đó, hãy đi làm việc á, thì phải cưới vợ, để có người lo cơm nước,
áo quần cho tôi, cũng như hầu hạ má.